Xin chào các bạn, tôi là Bích Hảo. Các bạn đang nghe bộ truyện Tứ Quái TKKG của tác giả Stefan Uff được phát trên website truyệnaudio.net. Ở tuần trước, các bạn đã nghe phần 1 của tập 2 Lão Thầy Bói Mù. Tuần này, mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 của tập truyện. 3. Bí mật của nhà hàng Trattoria. Phố Sedan nằm cạnh một khu công nghiệp. Không gian lúc nào cũng nặng nề, toàn mùi khói. Những ngôi nhà cũ kỹ và xám xịt, mái ngói đã ngả màu cáu bẩn. Có lẽ không ai dám mặc áo sơ mi trắng ở đây. Chiếc áo màu trắng khó mà thích hợp với thứ khí hậu bị ô nhiễm này. Nhà hàng Trattoria chiếm vị trí thuận lợi trong một tòa nhà chạy dài. Kế cửa chính xuyên qua một lối đi hẹp. Khoảng sân phía sau hiện ra với những két bia và những thùng vỏ chai rượu vang nằm chồng chất lên nhau. Sau nửa giờ đạp xe, Tứ Quái đã đến địa điểm. Chúng sử dụng khóa vòng nối hai xe đạp thành một cho chắc ăn. Tiếng nồi niêu song chảo chạm nhau vang từ sân làm con Oscar vểnh hết vành tai và thè lưỡi liếm mõm. Làm sao mà thiếu con chó gốc Tây Ban Nha trong chuyến viễn du này được? Nó vốn là thành viên của TKKG, đại diện cho vương quốc loài chó, từ ngay đặc vụ đầu tiên của cả nhóm. Nhà bếp và các nhà kho đều tọa lạc ở trong sân. Ta rằng thừa trí nhớ để hiểu điều này. Có một lần, hắn đã đột nhập vào sân để lùng sục con Oscar háu đói và phát hiện ra một lối đi xuống hầm. Đó là cái chìa khóa cho mọi hy vọng về số phận của thằng Volker mất tích. Tuy nhiên, chuyện đột nhập hễ hạ hồi phân giải. Trước hết, ta rằng phải đối phó với Klosen đã. Thấy chưa? Thằng tròn vo chưa chi đã liếm mép chỉ sau con Oscar có vài giây. Tao tin rằng thực đơn của Italia là bá phát. Nhưng riêng mày, khẩu phần chỉ có rau tươi trộn giấm thôi. Này tròn vo, mày không thương cái thân thể mỗi ngày một phình to ra của mày sao? Tao rằng đi tiên phong, kéo cả đám vào nhà hàng. Tất nhiên là kèm theo khuôn mặt bí xị của tròn vo. Quán giờ này vắng người. Vài con ruồi còn sót lại từ mùa hè bò lên bò xuống trên cửa kính cửa sổ. Ở tận góc cuối phòng có một cặp nam nữ đang xem chung một tờ báo ảnh. Người khách thứ ba là một ông già cỡ tuổi về hưu, mặc một chiếc măng tô kiểu cũ, đầu đội mũ dạ. Ông già uống rất chậm chạp một ly rượu vang đỏ. Ta rằng hướng cái nhìn về gã Mario. Hình như vị chủ quán đã thấy sự hiện diện của chúng, nhưng gã không quan tâm lắm. Chẳng qua chỉ là đám nhãi danh còn cắp sách đi học, đâu phải là những thực khách quan trọng hầu bao rủng rỉnh. Mario tiếp tục ở trong bếp, gã chưa vội ra ngay. Tứ Quái chọn một cái bàn hơi xa quầy, chỗ này trò chuyện không sợ ai nghe hóng. Công chúa phán trước. Chủ quán Mario ngó thấy mà ghê, mắt soi mói như diều hâu, da sần sùi như cóc, lại còn bày đặt kén khách. Tròn vò không nhất trí lắm. Nhưng nếu các món của gã ngon thì có thể tha thứ được hết. Tốt gỗ hơn đốt nước sơn. Tôi chỉ thèm sực món bánh ngọt Roma. Cái bánh thì chẳng bao giờ biết soi mói sần sùi. Car máy tính điện tử bấm nút liền để cản thằng mập. Còn lâu mày mới được kêu món bánh ngọt Roma. Hồi nãy tao rằng đã xác định mày chỉ được dùng xà lách trộn giấm cho nhẹ cân xuống. Quên nhanh vậy Klosen. Nhìn bản mặt tròn vo đang rực rỡ bỗng ỉu xìu, ai mà không tội nghiệp. Ta rằng là thằng dễ chạnh lòng sớm hơn ai hết. Kích chi thì tròn vo cũng chính là cái thằng đã tự nguyện sát cánh với hắn trong những đặc vụ thập tử nhất sinh. Dám bỏ nhà vô tổ đại bàng trường nội chú, dám thòng dây cho chiến hữu tuột xuống mở đầu cuộc phiêu lưu, dám thành lập quỹ tài vụ cho cả nhóm bằng túi tiền không đáy của một cậu quý tử, con ông chủ hãng sô-cô-la. Nó chỉ có một khuyết điểm duy nhất, mê ăn uống. Trời ạ, nếu không vì bảo vệ cái bụng tròn vo của nó thì ta rằng đâu nỡ lòng nào. Ta rằng đành phải ngậm ngùi kêu lên. Cho 3 ly coca và một cái bánh ngọt Roma. Cặp lông mày của gã chủ quán Mario Fracesti khẽ nhướng lên ngạc nhiên vì thấy một thằng nhãi ôm cái bụng tổ bố đang nhảy cỡn. Gã lầm bầm như có cục đờm trong cuống họng. Tao nghe rồi. Trong khi Mario lây hoay ở dưới bếp, bốn quái tiến hành cuộc thảo luận trên mặt bàn. Gã lầm lì như dân anh chị đảo Sicin. Tao nghi thế nào lão cũng có bà con với Luciano, trùm thế giới tội ác ở Mỹ. Tròn vo trở nên hồi hộp sau câu nhận định của máy tính điện tử. Nó cảnh giác. Cẩn thận là hơn hết. Tao thấy gã ngắm nghía tụi mình như sắp sửa đánh chén đến nơi. Công chúa thè lưỡi. Sao lại gọi là đánh chén? Gã sẽ bắt cóc chúng ta, hiểu chưa? Ôi, mặt gã như là một tên bắt cóc chính cống. Gabi bỗng cứng người. Kia kìa, chủ quán Mario đã bưng cola và bánh ngọt ra. Mục tiêu của cả nhóm đang di động. Lúc gã đến sát bên, ta rằng mới thấy đáng sợ. Coi, toàn thân Mario toàn xương sẩu, tóc đen, trán thấp. Dù gã đã cố làm đỏm bằng chiếc quần jean kiểu Italia và một chiếc sơ mi lụa màu hồng, nhưng sợi dây xích vàng đeo tòng teng ở cổ tay phải của gã đã làm mất hết chất quý tộc. Sợi dây xích to bằng sợi dây thừng, chứng tỏ gã là một tay giang hồ tứ chiếng từng phiêu bạt nhiều nơi. Ta rằng nhận xét khi gã trở vào trong bếp. Thế là mọi thứ đều ăn khớp. Mario biết rất rành về thằng Volker. Gã dư sức hiểu rằng ông bà Krauser là một tỷ phú mới. Ông già thằng Volker đã xây dựng ít nhất là phân nửa số lượng nhà trong thành phố này vài năm gần đây. Muốn có liền một số tiền lớn trong tay mà không phải đổ máu, gã đã chọn Volker làm vật tế thần. Vấn đề bây giờ là tìm ra chỗ giấu Volker. Bắt được con tin rồi thì phải có sào huyệt để giam giữ chứ. Tôi đang nghĩ đến những chỗ bí mật của nhà hàng Trattoria. Tròn vo có vẻ nôn nóng. Ở chỗ nào hả đại ca? Duyệt. Có thể là hai nhà kho và căn hầm đằng sau sân. Chỗ đó tao đã từng mò đến lúc tìm con Oscar. Quân sư Carl nghiêm nghị. Đúng. Chỉ có ở đó chúng mới có thể nhốt Volker hàng tuần lễ sau khi nhét rẻ vào mồm và bịt mắt nó. Ta rằng tuyên bố. Vậy thì sẽ đi trinh sát. Quý vị làm ơn đánh lạc hướng gã Mario bằng cách yên vị ở chỗ để xe đạp. Tôi chỉ cần dẫn con Oscar theo. Một con chó mà mò vào chỗ cơm thừa canh cặn của nhà bếp thì ai dám nghi ngờ chứ, đúng không? Mặt trời đã lặn, ngày trở nên ngắn hơn và gió lạnh đang thổi đến. Tứ quái đã bước ra khỏi nhà hàng Trattoria. Chúng tiến đến nơi mấy chiếc xe đạp khóa chùm dựa vào tường. Trong lúc Gabi rùng mình vì cơn gió đầu mùa thu, thì ta răng cúi xuống, cởi sợi dây buộc cổ con Oscar.
Chạy đi Oscar, mục tiêu ở phía trước, chạy đi.
Hắn lượm một cái que nhỏ xíu, ném mạnh vào sân và Oscar xuất phát. Con chó thông thái của Gabi không dại gì mà chụp cái que vô tích sự. Nó đã đánh hơi thấy một mùi hấp dẫn lạ thường. Và ngay lập tức, nó rẽ sang bên trái, chạy khuất sau bức tường, mất dạng. Khoảng sân của nhà hàng được tạo ra bởi những bức tường hông của các ngôi nhà đầy tối tăm. Quán ăn trút ra đây mọi thứ đồ phế phẩm dư thừa của mình. Mùi hôi thối xông lên ngang với một bãi rác. Ta răng mím môi, nháy mắt với ba quái bằng ký hiệu riêng, và hắn cũng biến mất một cách chớp nhoáng. Nào, bây giờ thì hắn hoàn toàn đơn thương độc mã. Màn bí mật ở phía trước dày đặc như sương mù. Hắn phải làm gì trước tiên ư? Chưa biết nữa. Chiến hữu sinh tử cùng hắn lúc này chỉ mang hình dạng một con vật bốn chân. Hắn di chuyển thập thò như một con rắn mối, và không hiểu sao cuối cùng cũng bước được vào phạm vi nhà bếp. Ngay tại đây, hắn rất nảy người, lùi lại trong bóng tối vì... Trời ạ! Một bóng đàn bà to béo đang lao ra với một bộ dạng hung hãn có dư. Mụ mặc áo choàng trắng, tóc đen nhánh, hai cánh tay mập ú. Tiếng giống the thé của người đàn bà Italia hộ pháp giữa khung cảnh nửa tối nửa sáng nghe càng rùng rợn.
Đồ chó đẻ! Cút ngay! À, mày vẫn còn lì được à?
Mụ gần như đè hết thân thể cành càng lên một cái bọc thấp lùn nhỏ xíu. Ta răng chỉ nghe ẳng một tiếng thảm thiết. Âm thanh quen thuộc đến nhói tim. Trời đất! Con Oscar đó! Nó mê mẩn đám xí quách gần cái thớt trơn bóng đến nỗi gần cụp xương sống vì mụ đàn bà to béo đè lên, mà răng vẫn cắn chặt cục xương không chịu nhả ra. Nó đưa mắt trừng trừng về phía đối thủ nhằm ước lượng một cuộc tử chiến sống mái. Mụ Italia lại gầm lên như sắp cháy nhà. Đồ súc vật, bà giết mày! Ta răng chưa kịp can thiệp thì cánh cửa hậu nhà bếp bật mở. Mario Fracasti trường khuôn mặt đầy xương sẩu ra với cái miệng méo sạch.
Đi vào Maria, ai cho phép mụ ra đây?
Thưa ông chủ Mario, cái con chó chết này.
Ông chủ Fracasti gằn giọng cơn giận dữ. Mụ là người làm công hay bà chủ hả? Con chó một mắt này để tôi giải quyết. Công chuyện tôi giao mụ làm đến đâu rồi, hả? Món hàng đặc biệt đã được cất đúng chỗ chưa?
Dạ, thưa ông Mario, đâu đã vào đó hết rồi. Tôi thề không bao giờ rời món hàng.
Tốt, không đi vô còn chần chờ gì nữa.
Ta rằng từ trong chỗ nấp muốn bật cười khi thấy một đàn bà run cầm cập. Nhưng hắn cứ bịt miệng kịp. Vì, Chúa ơi, hãy nghe những lời mụ đang lắp bắp.
Thưa ông chủ, người khách 2 tuần trước đã tới. Ông ấy chờ ông chủ ở trong phòng khách.
Sao?
Mụ Maria chuồn một mạch. Tiếng sao của Mario Fracasti mụ đã quá rảnh. Gã luôn luôn sử dụng tiếng đó đi kèm với hành động bạo lực. Kẻ thù của Mario lúc này chỉ còn con Oscar đang vẫy đuôi rối rít vì vô số xí quách. Mặt gã chủ quán xám lại, gã xông đến con chó, tung một cú đá như trời giáng thay cho mụ làm công vừa trốn mất tiêu. Tội nghiệp con Oscar đang gặm xương hí hửng, không kịp đề phòng. Nó văng tới bên chân Tác Răng trong bóng tối với cái mõm tức tưởi. Không thể kiên nhẫn được, Tác Răng nhào tới trước mặt gã. Hắn chụp cổ áo sơ mi lụa của Mario ngay tức thì.
Ông chỉ là thứ người lớn bẩn thỉu.
Gã chủ quán trợn mắt, hắn dùng hết sức cố gỡ cánh tay thép của Tác Răng.
Mày nói gì, thằng nhãi?
Tôi xin lặp lại, ông chỉ là thứ người lớn bẩn thỉu khi ăn hiếp một con chó. Mặt gã Mario từ xám xịt trở nên tái nhợt.
À, mày, cái bọn nhãi uống cola hồi nãy, chúng mày theo dõi tao à? Con chó một mắt này liên can gì đến mày hả thằng nhãi?
Ta rằng lạnh như tiền, hắn nói từng tiếng một.
Chúng tôi là chủ của con chó, ông hiểu không? Thật đáng tiếc bởi ông là người lớn thưa ông Mario. Chỉ cần ông bằng tuổi tôi là ông sẽ đo ván ngay lập tức.
Mày định hành hung tao ư? Đồ chó chết, đồ lang thang đầu đường xó chợ, đồ thả chó chạy rông trộm xương sẩu kẻ khác, đồ...
Ta rằng buông cổ áo lão chủ quán, một bóng người đội mũ dạ khoác măng tô vừa xuất hiện ngay trước cửa hậu. Ta rằng thoáng dùng mình, coi, bóng người cao lớn đội mũ dạ chẳng phải ai xa lạ mà chính là gã Italia đồng hương hắn đã từng gặp. Sau 2 tuần tái ngộ, gã lạ mặt vẫn không giảm bớt nét cô hồn chút nào. Gã nói lớn như ra lệnh.
Mario Fracasti, công chuyện đến đâu rồi? Ông chủ lớn cần gặp trưa mai.
Mario liếc nhìn Tác Răng hậm hực và quay phắt 180 độ. Gã cố gắng nói với vị khách lạ có cùng cách bề trên thật nhỏ nhẹ.
Thưa đại ca, đã xong.
Hai bóng người mất hút sau cánh cửa, để lại Tác Răng đứng sững sờ.
Trời ơi, có lẽ chúng lên phòng khách để đàm đạo sau khi đã quan sát món hàng đặc biệt do mụ Maria cai quản. Món hàng đặc biệt là gì vậy? Thằng bạn học Volker đang bị trói gô chăng?
Ta rằng đổ mồ hôi hột khi nhớ đến lời năn nỉ của Mario cách đây 2 tuần trước gã đội mũ dạ. Hắn thở ra thật nặng nề, còn Oscar cũng thở mạnh không kém vì vết thương từ cú đá bất ngờ ở mõm. Buổi trinh sát tối nay như vậy là quá đủ cho thầy trò hắn rồi. Dẫu gì thì ta rằng cũng đã bị lộ tung tích. Mọi thứ đều hướng về trưa mai, chắc chắn là rối rắm đến nghẹt thở. Trưa hôm sau, cả đám đồng loạt lên đường đến phố Sedan. Lưng áo chúng đẫm mồ hôi vì trời buổi trưa nắng như đổ lửa, nhưng không hiệp sĩ nào mở miệng than thở. Trước lối vào sân của nhà hàng, đậu trình hình một chiếc xe mang nhãn hiệu Italia nhưng đeo bảng số thành phố. Hai bánh trái của chiếc xe ngang ngược nằm trên khu vực cấm đậu, hai bánh phải an toàn trên lề đường dành cho khách bộ hành. Chủ nhân của chiếc xe quả là coi trời bằng vung, y hiểu rằng cảnh sát hiếm khi lai vãng nơi an ninh không được đảm bảo này, và nếu họ có tới thì y cũng thừa máu anh chị để xử lý biên lai nộp phạt. 4 hiệp sĩ đi vô cổng, nơi chiếc xe hơi sang trọng nằm thách thức. Loáng thoáng vài người lớn qua lại đăm chiêu, gió tung bụi mù mịt, thổi dựng một tờ báo vất trong giọt rác bay lên cột đèn. Bên kia đường, 2 kẻ lưu linh rượu vào lời ra đang ngồi bệt xuống đất, làm như chỉ có mình họ tồn tại giữa trần gian khốn khổ này. Ta răng đưa tay lên ngó đồng hồ, đã 12 giờ 15 phút, nhà hàng Trattoria còn lâu mới đóng cửa. Giờ này là giờ ăn trưa, chắc chắn số lượng thực khách trong quán sẽ đông đảo. Bốn quái đã tiến vào nhà hàng. Coi, khác với dự kiến của ta răng, trong quán không có lấy một bóng người, chỉ có một nhân sự độc nhất, mụ quản gia người Italia. Mụ khệnh khạng đi về phía bàn của chúng, giọng mụ the thé, rõ ràng Maria không hề biết chúng là ai.
Chưa anh nghỉ, không bán.
Tiếng Gabi cự nự.
Sao chúng tôi không thấy bảng treo? Nghỉ bất tử, nghe chờ đám nhãi danh. Ai vô đây cũng phải về như vậy hết.
Tròn vo chợt nghĩ ra một kế. Nó đưa hai tay bưng lấy cái bụng nặng nề rên rỉ.
Ôi, đau bụng quá. Chắc tôi chết mất. Bao tử tôi đang cao cấu tung lên. Ôi.
Mụ làm công chưa có một phản ứng gì thì máy tính điện tử đã kịp nhận ra ngay tín hiệu của tròn vo. Nó bật dậy, kéo tay ta răng nhanh như chớp.
Chết mẹ, thằng Closen sắp ngất xỉu rồi. Tao với mày đi mua thuốc uống cho nó mau lên.
Thằng tròn vo lúc này có vẻ như sắp sùi bọt mép trên ghế thật. Mụ Maria chỉ biết kêu trời đất và thở dài ngao ngán. Hai thằng mặt mày láo liên vừa bật dậy đã phóng mất. Cho đến lúc nhắm mắt, cái đầu trì độn của mụ cũng không làm sao biết được cơn bệnh khổ nhục kế của tròn vo. Mụ chỉ biết xách một cái ghế cao đặt gần chỗ hai đứa nhãi danh và ngồi xuống theo dõi động tĩnh của chúng. Ta răng lôi quân sư ca núp vào một góc hẹp giữa hai bức tường giao nhau. Ở đây đã có sẵn một khe nứt do ai đó đập phá. Từ khe nứt này có thể quan sát mồn một cánh cửa hậu nhà bếp. Hắn khẳng định với máy tính điện tử. Tụi tội phạm sẽ từ cánh cửa hậu này chui ra. Rồi mày coi, chúng ta không cần thiết phải đột nhập vào nhà kho và tầng hầm để sa vào bẫy chúng.
Tao chỉ thấy mọi thứ có vẻ như đưa người cửa trước rước người cửa sau quá, đầy mờ ám.
Và ngay lúc vừa dứt câu nói, máy tính điện tử đã nổi da gà. Kìa kìa, cánh cửa hậu nhà bếp bật tung như tính toán của ta răng. Ba người đàn ông đồng loạt đi ra. Gã Mario Fracesti mặc áo lụa màu hồng như thường lệ. Gã đội mũ dạ có nét mặt cô hồn, vừa nhét vào áo băng tô khẩu súng ngắn đen ngòm. Một lão già khác mà hai đứa chưa từng gặp thì đầy vẻ oai vệ. Lão khoác áo da thú màu sáng, hai tay chắp sau lưng như một ông chủ lớn. Ta răng thì thầm. Lão là ông chủ lớn đó ca, ông trùm băng bắt cóc, bố già mafia. Thái độ Mario Fracesti hình như hơi khó hiểu. Gã tiễn ông chủ lớn và gã đội mũ dạ ra xe hơi mà không hề vui vẻ chút nào. Cũng có thể gã vừa bị thằng đội mũ dí vào trán một họng súng. Cũng có thể gã chưa hài lòng về món tiền thưởng do ông chủ lớn ban phát. Mà cũng có thể món hàng đặc biệt của gã chưa vừa ý lão ta. Đích thân Mario mở cửa chiếc xe sang trọng cho ông chủ lớn ngồi vào. Gã đội mũ dạ mặt lầm lì, có vẻ là cận vệ trưởng, ngồi ngay tay lái. Gã đại ca đóng cửa cái rầm khiến Mario chưng hửng. Chiếc xe hơi phóng vụt đi. Khi gã chủ quán Mario thất thểu biến dạng trong căn bếp đóng kín cửa, thì quân sư ca mới bắt đầu thắc mắc. Đây là tụi xã hội đen, điều ấy hiển nhiên rồi. Nhưng còn thằng vôn cơ đâu? Nó là món hàng đặc biệt của Mario mà.
Tao cũng đang nhức đầu vì chuyện đó. Tại sao gã không giao thằng vôn cơ cho các ông trùm? Như vậy là nó vẫn bị giam giữ đâu đó trong nhà này. Tao nghĩ rằng có thể ông bà già thằng vôn cơ chưa giao cho bọn mafia đủ số tiền nộp mạng, nên gã Mario đã bị ông chủ lớn khiển trách và bị gã cẩn vệ trưởng dí súng. Hồi nãy tao thấy mặt gã Mario nhăn như khỉ.
Bộ óc robot đầy sáng tạo của máy tính điện tử bắt đầu hoạt động. Nó chỉ dùng răng cắn ngón tay cái chừng 30 giây là tao răng đã hết hồn. Và nó phán một câu khiến hắn hết hồn thật.
Tao không tin món hàng đặc biệt đó là thằng vôn cơ. Nhưng khi màn sương mù chưa vén lên thì mọi bí mật đều ở phía trước. Nào, bây giờ thì chần chờ gì nữa? Mày sẽ dẫn đường cho chúng tao đến hầm ngầm chứ?
Sau giây phút bối rối, tao răng trở về lại sự sáng suốt bản năng. Hắn cản nhị quái ca tức thì.
Không được, chúng ta phải trở lại nhà hàng Trattoria.
công chúa và tròn vo đang bị mụ Maria quản thúc ở đó. Mụ mà nghi ngờ thì cô bé và thằng mập chỉ có nước nhẹp ruột. Tụi nó cũng đang cần thông tin mới của chúng ta.
Còn vụ thanh tra nhà kho và hầm ngầm?
Đôi lông mày tao răng nhíu lại.
Nghe tao đi, máy tính điện tử. Chuyện đó để một mình tao làm. Vậy nhanh gọn hơn. Ngay đêm nay thôi, tao sẽ trèo tường trốn khỏi trường nội trú. Mày tin tao chứ hả quân sư?
Máy tính điện tử miễn cưỡng đưa bàn tay ra. Tao răng đập mạnh bàn tay phải vào lòng bàn tay nó, coi như đã xong giao ước giữa hai người hùng.
Bốn. Cái chết trắng. 8 giờ tối là giờ đi ngủ đối với học sinh từ 14 đến 16 tuổi. Đó là nội quy của ký túc xá. Hôm nay, đến phiên thầy dạy sử Menot làm giám thị. Ông thân mật lại từng phòng để bắt tay những đứa trẻ và chúc chúng ngủ ngon. Lúc chạm mặt tác răng tại tổ đại bàng, ông có vẻ hơi khựng lại.
Thế nào, Peter Carston? Bà công tước Editha trốn đâu rồi? Tôi đã cố tìm mà vẫn không gặp.
Tao rằng chỉ biết cười ngượng nghịu.
Thưa thầy, em đã giải thích rồi. Hình như có người nói với em rằng 500 năm trước.
Thầy Menot khẽ lắc đầu, tiếng chân ông ngoài hành lang xa dần. Ngôi nhà to rộng trở nên lặng lẽ. Tiếng rì rầm trò chuyện từ các phòng bên cạnh vọng qua tường mơ hồ. Một chiếc xe hơi nổ rồi lại nghèn nghẹn tắt máy mấy lần dưới sân. Mưa đổ xuống thật nhanh, quất sàn sạt vào cửa sổ.
Mưa!
Tròn vo vừa than thở, vừa luồn tay xuống chiếc gối. Nó tin rằng thanh kẹo sô-cô-la nó giấu tao răng vẫn còn nguyên ở đó. Nhưng đáng tiếc, tao răng đang vung vẩy thanh kẹo chiến lợi phẩm và giả vờ nằm khỉnh trên giường. Tròn vo buộc phải xuống nước.
Mày có cần tao cầu nguyện giúp mày không tao răng? Lát nữa mày sẽ chẳng dễ chịu lắm đâu giữa cơn mưa đầy kẻ thù rình rập này. Chỉ cần...
Tao biết thì sẽ chẳng dễ chịu, thưa công tử Crosen. Nhưng giờ, có lẽ thằng Volker đang lạnh run trong tầng hầm. Chân tay bị trói và cái miệng thì tất nhiên là thèm kẹo.
Chúa ơi, tao thề sẽ cho nó một núi sô-cô-la nếu mày cứu được nó ra. Còn bây giờ, hãy trả lại tao thanh kẹo. Tao còn khổ hơn cả thằng Volker nữa. Ê tao răng, tao sẽ cầu bình an cho mày mà.
Để chặn đứng sự thề thốt đến mỏi miệng của tròn vo, tao răng đành trả lại chiến lợi phẩm và rời khỏi giường. Mưa cũng dần dần tạnh. Hắn bẹo cái má phính đầy mỡ của thằng mập rồi thay quần áo. Hắn chọn đôi giày thể thao cũ nhất, chiếc quần jean bạc vách quen thuộc, khoác thêm cái áo đi mưa và nhẹ nhàng mở cửa phòng. Phải cẩn thận tuyệt đối chứ sao. Chỉ cần một thầy giáo phát hiện, hắn có thể ra hội đồng kỷ luật nhà trường như chơi. Tiếng tròn vo vang lên khó khăn như muốn sặc vì thanh kẹo.
Chúc mày đầu xuôi đuôi lọt, tao khởi sự đọc kinh đây.
Ta răng cười thầm và rón rén đi ra hành lang. Một phút sau, hắn đã ở trên phòng chứa đồ. Trên một cái giá treo ở cuối phòng là cuộn dây có nhiều mấu thắt nút. Hắn buộc chắc sợi dây và móc sắt trên cùng. Bây giờ thì trèo ngay ra gờ tường bên ngoài, đóng cửa sổ lại, giật mạnh sợi dây lần nữa để thử độ bền, rồi bám dây tuột xuống. Hắn đã vượt ngục hàng chục lần như thế này và sẽ còn 1001 lần nữa. Dưới sân chẳng có ma nào. Như lộ trình đã định sẵn, hắn rón rén sát tường nhà tối tăm, chạy sang công viên, rồi theo những con đường mòn, và trong chớp nhoáng đã biến sau bụi cây trơ trụi. Đến khúc sau của ngôi trường, hắn trèo tường ra ngoài. Xe đạp của hắn được giấu trong một bụi cây, dính cứng bằng khóa vòng vào một thân cây. Hắn chẳng dại dột cất xe trong tầng hầm gara, vì tối nào ông gác Danmar cũng khóa chặt hầm lại. Ta răng đạp xe đi. Sau lưng hắn là những cánh đồng, phía trước là thành phố. Mưa lại đổ xuống, tuy không lớn, nhưng vì gió ngược nên đủ làm ta răng rát mặt. Quần hắn ướt sũng, hai bàn tay lạnh tê tái. Hắn cúi rạp người, thả hết guồng chân lên pedal. Coi, toàn những điểm không lành. Lũ quạ nhao nhác bay lên từ thửa ruộng sơ xác. Ban đêm, ngó chúng lớn gấp đôi lúc bình thường. Chúng vốn là sứ giả của những tin xấu. Vậy mà đâu đã hết. Lúc vào đến phố Sedan, thêm một con mèo đen chạy ngang xe đạp tác răng. Loại mèo đen này đối với những kẻ mê tín là con vật gieo tin dữ số 1.
À, tác răng có phải là thằng ưa dị đoan không? Chắc chắn là không.
Tuy vậy, hắn cũng hơi nổi da gà, dù hắn biết chắc 100% rằng trên giường ngủ, thằng tròn vo giờ này đang vừa nhai sô-cô-la vừa cầu nguyện cho hắn. Đã đến nhà hàng Trattoria, quán mở cửa và có vẻ liêu trai dưới ánh đèn. Hắn liếc mắt nhìn vô quan sát. Khoảng 20 thực khách có thể đếm được, đa số là người Italia. Một kẻ lãng du nào đó đang vặn bài Paloma. Ta răng nghe lòng bình dịu lại. Hắn dừng xe đạp ở ngay khoảng sân sau, chỗ dẫn vào cánh cửa hậu nhà bếp đầy bí mật. Tác rằng ngó ráo rác, chân trái hắn vẫn đặt trên bàn đạp để có thể phóng xe đi bất cứ lúc nào. Một lần nữa, tiếng suyệt cất lên và tiếp theo là một tràng cười khoái trá. Cái màn cười biểu diễn này chỉ có ở thằng máy tính điện tử. Chẳng lẽ... Tác rằng quát khẽ. Mày hả ca? Quả y như rằng thằng quân sư nhô ra khỏi bóng tối. Nó đội cái mũ trượt tuyết màu trắng pha đỏ và khoác áo mưa giống hệt Tác Răng. Nó run rẩy, có lẽ vì lạnh và vì phục kích thằng bạn học quá lâu. Nó nói liền một mạch. Tao đợi mày đúng nửa tiếng, tao đã suy nghĩ kỹ về chuyện này, mày không thể liều lĩnh một mình được. Gia đình mày có biết? Yên tâm đi Tác Răng, ông bà già tao đến nhà người quen và sẽ không trở về nhà trước nửa đêm. Họ nghĩ rằng tao đã lên giường ngủ. Thôi cũng được, lỡ rồi. Trong vòng nửa tiếng đợi tao, chắc mày cũng... Vâng, thưa đại ca, bộ nhớ của tao hoạt động rất tỉ mỉ. Một số khách ra khỏi quán Trattoria đã sử dụng lối vào sân như nhà vệ sinh ngoài trời. Toàn đàn ông. Hai quái băng qua đường, ta răng dựa xe vào tường và khóa lại. Từ đó, chúng đi sâu vô khoảng sân tối om, đưa bàn tay sát mặt cũng không thấy ngón. Tiếng mưa gõ xuống các xô thiếc và nắp thùng rác nghe buồn thối ruột. Ta rằng quyết định. Mày núp dưới mái hiên này, làm như đang chờ bạn bè. Nếu có người làm ơn ho thật lớn, được chứ hả máy tính điện tử? Cẩn thận tối đa nghe đại ca. Tin tao đi quân sư. Ngay lập tức, bóng tối đã nuốt gọn ta rằng. Ta rằng di chuyển như con mèo trên nền lát đá. Nhờ chút ánh sáng lờ mờ từ khung kính cửa sổ bếp, hắn định hướng trở lại. Nhà bếp đã nghỉ. Giờ này, những món ăn nóng không còn được phục vụ. Trong phòng tắt đèn, không có lấy một bóng người. Chút nguồn sáng lẻ loi từ cửa bếp ra phòng ăn khiến Tác Răng có thể quan sát một phần quán. Mario Fracasti đang đứng sau quầy. Đối diện gã là thằng cha đội mũ dạ. Trời hỡi, sao vẫn cứ là gã cận vệ cô hồn ấy? Không lẽ hắn đang ngã giá với Mario về thằng Volker bằng ly rượu mạnh trên tay sao? Lúc trồm lên, chân Tác Răng đá phải một cái xô thiếc. Tiếng động khô khan vang lên, nhưng Fracasti vẫn chẳng nghe thấy gì. Khi máy quay đĩa bắt đầu chơi bài, bên bờ sông thành Babylon là Tác Răng đã lẻn ra chỗ 8 bậc cầu thang dẫn xuống cửa tầng hầm. Hắn đi xuống rất dè dặt, các bậc thang bằng đá trơn tuột, bốc lên toàn một mùi ẩm mốc. Coi, cửa tầng hầm bọc thiếc và được khóa kỹ lưỡng, cách gì xâm nhập được ở trời. Trong cơn tuyệt vọng, Tác Răng sực nhớ đến cửa sổ. Đúng rồi, chiều nay hắn đã thấy tới hai khung cửa sổ ở tầng hầm. Chúng nằm trong hai chỗ trũng sâu hơn mặt sân, được che chắn bởi song sắt. Tác Răng chạy ngược lên cầu thang, hắn kiên nhẫn nhấc khung sắt đầu tiên lên. Không thể thiếu dưỡng khí cho tầng hầm nếu gã Mario giữ trữ thực phẩm trong đó. Hắn cúi xuống cái hang sâu chừng 1 mét, thử dùng tay sờ soạng tìm ô cửa sổ, nhưng không tài nào mở ra được. Vẫn còn cái cửa sổ thứ hai. Lần này thì hắn gặp may, cả hai cánh cửa mở toang. Hắn tuột xuống hang như con thằn lằn. Để tránh bị người lạ phát giác, hắn kéo khung sắt lại như cũ. Tiếng khung sắt rít nghe rờn rợn lúc hắn đóng sập miệng hang. Nào, bây giờ thì hít thở thật bình tĩnh vài giây cho đầu óc bớt căng thẳng. Bóng tối vây quanh mịt mùng. Ta răng rút từ trong áo mưa ra một hộp quẹt khô queo. Que diêm đầu tiên, hắn bật lên tắt ngóm vì gió luồn vào, nhưng chỉ cần chút xíu ánh lửa cũng đủ để hắn ước lượng địa điểm. Đúng như hắn dự đoán, đây quả là kho chứa thực phẩm chất ngổn ngang những thùng rượu vang và những két bia. Phía trong cùng là một cánh cửa. Chìa khóa tìm ra chỗ giam giữ của Volker hy vọng tửa cánh cửa này. Ta răng leo vào cửa sổ và nhảy xuống đất. Hắn tiếp tục quẹt một que diêm và nhìn thấy ô cửa sổ đầu tiên. Thảo nào, hồi nãy hắn không thể mở được ô cửa, bởi nó đã bị choán đầy những hộp hoa quả lớn chồng chất tới tận trần. Hắn cười khẩy, rồi xoay năm đấm cánh cửa trước mặt. Một luồng không khí lạnh thổi vào da thịt hắn. Cánh cửa mở ra, nồng nặc mùi ẩm mốc. Hắn kêu thật khẽ. Vôn cơ ơi! Không một tiếng hồi âm, ta răng đành phóng lao theo lao. Bước hắn vào căn phòng giống hệt như một nhà tù. Hắn đóng sập cửa và tìm công tắc đèn. Bàn tay hắn cứ sờ soạng cho đến khi ánh đèn điện lóe lên. Ánh sáng đục hắt xuống hai chiếc tủ lạnh to tướng. Ta rằng cố tìm cho được một tấm nệm để chứng minh có người bị giam giữ ở đây, nhưng vô ích. Chỉ có một con nhện đen mập ú, thấy ghét, bám trên tường như cười cợt với hắn thay cho tung tích của Volker. Hay là thằng Carl máy tính đoán đúng, thằng cha chủ quán Fracasti không dính dáng đến vụ này. Hay là gã giấu Volker ở một chỗ nào khác, nhà đồng bọn chẳng hạn. Một loạt câu hỏi tấn công ta rằng, hắn chán nản, quay ra phòng ngoài sau khi tắt đèn. Lúc đóng sập cánh cửa, hắn cảm thấy chết điếng. Trời đất, ánh sáng đã hắt vào cửa sổ mở ở cửa tầng hầm. Có tiếng chân thình thịch của ai đó đang bước xuống cầu thang. Ta rằng nghe rõ mồn một âm thanh của chìa khóa tra vào ổ. Không thể nào chuồn qua cửa sổ, hắn biết như thế. Chạy sang phòng bên cũng không kịp. Trong tích tắc của giây phút ngàn cân treo sợi tóc, hắn lao vào một cái thùng cao ngang hông người nằm trong góc phòng. Chỗ đó quá hẹp, nhưng cũng đủ cho tác răng co người lại trong tư thế yoga của thầy phù thủy Ấn Độ. Bước chân của kẻ thứ hai trong tầng hầm đã gần như ở ngay sát nút. Đúng là chủ quán Fracasti. Gã đứng cách tác răng 3 mét và hát một bài dân ca Italia lè nhè. Bóng gã in trên tường trong động tác lấy từng chai rượu trên giá xuống. Tiếng động của chai va chạm nhau nghe sốt ruột. Nhưng gã Mario thì không sốt ruột chút nào. Gã đặt từng chai rượu vào trong giỏ và ợ lên một cái phát khiếp. Ta rằng bịt mũi, khiếu giác của hắn ngứa ngáy bởi một loại bụi khác không thể nào đoán ra. Hắn sắp hắt hơi đến nơi. Đúng lúc ta rằng sắp ách xì thì Mario Fracasti bỏ đi. Gã tắt đèn cùng lúc với ngưng hát. Tiếng chân của gã trên cầu thang mỗi lúc một xa dần, và tất cả lại rơi vào im lặng vĩnh cửu. Ta rằng hắt hơi sung sướng chưa từng thấy. Hắn cần phải bật công tắc ngay để tìm hiểu loại bụi gì kinh dị và sặc sụa đến như thế. Ánh sáng tuy đục nhưng cũng đủ nhìn. Chúa ơi, chất bột gì thế này? Phía dưới của cái giá chứa những két rượu vang vương vãi một thứ bột toàn màu trắng. Mắt ta rằng muốn lồi ra trước một khe hở chạy dài theo cái giá chất rượu. Gã Mario có lẽ đã say khướt nên quên cả việc đóng tấm nẹp gỗ vào. Vả lại, có lẽ gã tin tưởng tuyệt đối vào sự an toàn của tầng hầm. Ta rằng lôi từ trong khe hở ra một loại gói nhựa ni lông đựng thứ bột trắng. Lúc nãy, có thể vì vội vã, gã chủ quán đã làm một gói bị rách toang, và từ đó bột trắng tung tóe như một loại bụi suýt làm lộ tẩy ta rằng. Giống hệt một điệp viên 007 nhà nghề, ta rằng dí ngón tay xuống mớ bột có hạt li ti như bột giặt và đưa lên lưỡi. Hắn nhăn mặt, phun phè phè và cảm thấy lợn giọng. Ma túy. Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi chuyện đã trở nên thật đơn giản. Bằng một thí nghiệm giống như phim, tác răng đã xác định chất bột trắng trong những gói nhựa chính là bạch phiến 100%. Tác răng dựng hết tóc gáy. Tội ác của gã Mario trong hầm bí mật này đáng sợ hơn là gã chỉ bắt cóc Volker. Có nghĩa là thằng Volker không phải mục tiêu của gã. Số tiền cần thiết không có gì khác hơn là một khẩu ngữ mật mã. Nội dung đó là đủ số lượng ma túy cần thiết để giao. Ta rằng lau chùi hết đám bột trắng vương vãi trên giá và khép tấm nẹp dài thượt lại. Gã Mario suốt đời sẽ chẳng biết việc gì xảy ra cho đến lúc gã đã ngồi trong xà lim. Ta rằng nhét vào túi áo mưa hai gói bách phiến. Hắn chỉ cần hai gói làm tăng chứng để nói chuyện với cha Gabi. Bộ mặt nung núc thịt của ông chủ lớn hiện ra bên chiếc xe hơi Italia cùng gã cận vệ đội mũ dạ nham nhở đối với hắn như một ám ảnh. Ta răng lẩm bẩm, tụi mày sẽ tù dục xương. Hắn trèo lên những bậc thang, đẩy khung sắt ra và vọt nhanh như chớp. Tiếng ken két của khung cửa khá ầm ĩ là một bóng người đang lúi húi ở gian bếp giật mình quay lại. Chết mẹ Fracasti!
Ta rằng đã đậy xong cái hàng. Hắn như một luồng điện xẹt đến mái hiên trước khi cánh cửa hậu nhà bếp bật mở.
Ca,
tao đây ta rằng.
Chạy, thằng chủ quán.
Hai đứa mở ngay cuộc đua tốc độ 100m. Chúng tới chỗ để xe đạp có lẽ trong vòng kỷ lục Olympic. Làm gì có ma nào tên là Fracasti rượt theo. Máy tính điện tử thở hổn hển.
Thằng Volker có dưới hầm không?
Không, nhưng mà có...
Sao?
Ma túy, thưa quân sư. Trong túi áo tao có 2 gói bột trắng.
Chúa ơi, vậy hả?
Đến ngay nhà Gabi. Chúng ta phải gặp thanh tra Glockner cấp kỳ. Tao cũng không ngờ một công mà được đến 2 việc. Mày đồng ý không ca?
Tại sao không? Tao rằng tao ủng hộ mày hoàn toàn.
Đường đến nhà Gabi lúc này gần xịch. Hai quái kết luận rằng đây là một việc thiện có lợi cho toàn thế giới.